Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình không có dùng những cái từ đó mô tả. Nhưng mà thông thường chúng tôi nghe rất là thường: thầy nhỏ con. Nếu mà dùng từ thì dùng gì? Người đó thấp thấp, thầy đó nhỏ nhỏ người. Nhỏ nhỏ người được, thầy đó lùng lùng thấp thấp được. Thầy đó nói giọng miền Trung, nói giọng Quảng Trị, nói giọng miền Tây gì đó. Chỉ cần dài cái gợi ý của mình là cái gì kia sẽ nhận ra ngay. Đừng có diễn tả kỹ quá. Thầy đó như thế này, thầy đó có những cái gì đặc biệt, cái xấu, cái gì đó của thầy đó có mình nêu ra cho dễ nhận diện. Thì những cái đó là những cái mà nó không hay. Mà thường chúng ta hay chọn những cái đó để diễn tả. Ông thầy có mũi xẹp xẹp, ông thầy ông đi nó tướng hơi khó coi. Rất nhiều những trường hợp chúng ta dùng những cái đó chúng ta chỉ thì nó không có hay. Rồi sẵn cái chúng tôi nói luôn là có nhiều vị là khi hỏi thăm mấy thầy là cũng dường như cũng đã từng nói rồi mà nhắc lại. Mình dùng cái tuổi của quý thầy, cái mình so sánh với con cháu mình. Dạng thầy ở xuất gia được bao nhiêu năm rồi thầy? Ví dụ giờ có thầy thì nói xuất gia được 10 năm. Như vậy thì lúc thầy xuất gia là con đã đi chùa này rồi. Nghĩa là con đi chùa này nay được 20 năm. Thầy là mới xuất gia có 10 năm. Nghĩa là giống như mình so sánh cái sự học đạo của mình là nhiều hơn thầy gấp đôi. Rồi chưa kể là hỏi thầy bao nhiêu tuổi, thầy nói cái thầy bằng tuổi thằng con út của con. Những cái mình so sánh như thế là nó không có hay. Còn hoặc là mấy thầy hỏi chúng ta bao nhiêu tuổi, con đồng tuổi với hòa thượng luật sư á thầy, hoặc con kém hơn hòa thượng luật sư 1 tuổi, hoặc con hơn hòa thượng mấy tuổi. Thì những cái đó đừng nên so sánh. Đừng đem mình so sánh với những vị lớn đạo cao đức trọng. So sánh vậy nó không có hay. Không phải là sai nhưng mà nó không hay. Rồi cũng đừng đem mấy thầy mà so với con với cháu mình. Rồi cũng đừng đem cái xấu, những cái gì đó nó đặc biệt của thầy đó ra để mà diễn tả về thầy đó, mô tả về thầy đó. Do đó là Phật tử chúng ta khi mà chúng ta học, đặc biệt là những lớp học này, thì chúng tôi chú ý và thỉnh thoảng lâu lâu chúng tôi nhắc lại một số từ ngữ để chúng ta cẩn thận lúc mà chúng ta tiếp xúc với Chư Tăng. Mà những cái này á, là chúng tôi sẽ triển khai rất là kỹ trong cái chương trình học ở bên lớp Xá Lợi. Bởi lớp Xá Lợi là có những cái nội dung là khi tiếp xúc với Chư Tăng phải nói những lời nào. Khi mà chúng ta vào chùa chúng ta phải làm sao. Những cái nội dung nó từng cái chuyên đề, từng nội dung nó rất là rõ. Và chúng tôi sẽ triển khai những cái phần đó nó rất là kỹ. Những cái này là trong những cái lớp học như thế này thì chúng tôi thỉnh thoảng tôi nhắc lại để chúng ta ý thức. Mình nói như thế nào đó vẫn thể hiện cái niềm tôn kính của mình đối với Chư Tăng. Chúng tôi đọc lại cái điều giới thứ 27 này. Nếu là Phật tử, trong mọi trường hợp đều không được nhận để lợi dưỡng riêng về phần mình của cúng dường này thuộc 10 phương tăng. Nếu nhận riêng là lấy tài sản của 10 phương tăng đem về làm của mình, cho đến vật trong 8 ruộng phước như là chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, người bệnh, vân vân, mà mình nhận riêng thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Thì như chúng tôi nói lúc nãy, thì cái điều giới này là nó dành cho người xuất gia, hoàn toàn dành cho người xuất gia, không liên quan đối với người tại gia chúng ta. Nhưng mà thông qua điều giới này thì chúng tôi muốn nhắc quý vị một số ý như thế. Mình biết rằng là khi cúng dường Tam Bảo thì những tài sản mình cúng nó thuộc về của Tam Bảo, của Chư Tăng. Mà khổ cho Chư Tăng là sử dụng theo cái tâm nguyện của mình. Chúng ta phân tích các trường hợp nào của hiện tiền, trường hợp nào của thập phương hiện tiền, trường hợp nào của thường trú, trường hợp nào thập phương thường trú. Mấy thầy sống mà phải là sắp xếp vật này xài thế này, vật kia xài thế kia. Nên đó, cái đó là cái là làm cho mấy thầy động tâm, làm cho mấy thầy động tâm. Do đó là nó không liên quan tới mình, nhưng mà mình cũng có liên quan một phần là cái phần cúng dường. Gửi cái tâm thành cúng dường, thông qua cái cách cúng dường mình phải thể hiện như thế nào để tránh gây cái phiền phức cho mấy thầy. Cái gì nó đơn giản nhất, nó tiện, nó gọn nhất. Do đó tốt nhất Phật tử chúng ta là cúng dường trợ duyên. Cúng dường trợ duyên, tùy thầy thấy việc gì cần, thầy sử dụng vào việc đó giúp giùm con. Mà chúng tôi cũng rất khen có nhiều Phật tử, có nhiều Phật tử mà chúng tôi có duyên tiếp xúc á. Ví dụ nhiều Phật tử gặp chúng tôi nói thế này: à thầy ơi, con trong việc làm ăn kinh doanh của con nó cũng tương đối là nó khá. À do đó là mỗi một tháng con cũng tích lũy dư được một ít tiền. Mà giờ cái tiền này con cũng không biết xài vào cái việc nào nó đúng, nó hợp trong từng cái thời điểm. À bây giờ con nhờ thầy quan hỷ giúp giùm con việc này. Nghĩa là mỗi tháng khi mà công việc làm ăn kinh doanh của con có nhiều, con gửi nhiều, ít con gửi ít. Ví dụ tháng gửi 500 triệu gì đó, cứ điều điều mỗi tháng tùy theo công việc làm ăn. À thầy thấy việc gì cần, thầy sử dụng giúp giùm con. À ví dụ giờ một cái ngôi chùa ở tỉnh mà đang xây dựng, à thầy này thấy vậy là tháng này chuyển tiền đi đó cúng dường. À một cái lần khác là cái bóng đèn hay là một cái gì đó trong cái ngôi chánh điện, cái ngôi chùa mình nó bị hư, à có thể là dùng số tiền này mà sửa lại. Còn hoặc là hôm nay là ngày vía Quan Âm mà không có ai nhớ đến hết, do đó là lấy tiền đó để mua bông trái, à cúng ngày lễ vía. Hoặc là có những ngày lễ vía mà chúng ta là đáng nhớ mà chúng ta không nhớ. Trong tháng này có 4 ngày lễ vía, nhưng mà chúng ta nhớ nhất là ngày nào? Nhớ nhất là ngày hôm nay, phải không? Ngày rằm tháng 2 là ngày gì? Mùng 8 tháng 2. À mùng 8 tháng 2 thì có người nói đúng, có người nói sai. À nhưng mà nói đúng hay là biết ngày vía cũng là tốt rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy là rất nhiều ngôi chùa là nó im điềm trong ngày mùng 8 và ngày rằm vừa rồi. Rất nhiều ngôi chùa im điềm, không thấy một cái gì mà tổ chức cái lễ vía hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì tổ chức rất là tốt. Do đó là nếu như cúng dường hay là con gửi thầy tùy duyên thầy sử dụng, thì trong cái ngày mà lễ vía Đức Phật nhập Niết Bàn, không ai quan tâm, không ai cúng dường, thì thầy sẽ lấy tiền đó là nấu chè cúng, hoặc là mua bông trái, hoặc là những cái gì đó. Thì đó là những cái việc rất tốt. Mà chẳng lẽ mà mỗi lần lễ vía gì đó phải thông báo Phật tử? À chẳng lẽ thông báo là nói Phật tử đóng góp tiền? À do đó là có những việc mà chúng ta trợ duyên. À thầy cũng không cần phân biệt là tiền này của người này cúng dường bông, tiền này của người kia cúng dường trái cây, tiền này của người nào đó là cúng dường ở trên cái bàn Quan Âm thôi, chứ không được cúng dường ở bàn Phật. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng Quan Âm là thiên hơn. Do đó là vía Đức Phật Thích Ca chúng ta là không quan tâm, mà vía Quan Âm mình quan tâm. Mình muốn cúng dường ở cái bàn Quan Âm. Hôm nào không có ai cúng, thầy mua bông trái cúng vào cái bàn để giùm con. Nhưng mà bàn chánh điện là không. Còn có nhiều người là chỉ là cúng ở bàn chánh điện nhưng mà không đồng ý cúng những bàn khác. Thì đó là những cái quan điểm, những cái ý nghĩ nó không phù hợp. Thì trong hai điều giới này, mặc dù là của người xuất gia, nhưng mà một số điều nó liên quan, chúng tôi gợi ý, gợi mở như thế. Mong rằng chúng ta có những suy nghĩ nó thoáng hơn, để trợ duyên giúp cho mấy thầy là cái việc sinh hoạt trong tăng đoàn nó đỡ phải là bị phân tâm bởi cái sự mà rạch ròi hay kỹ lưỡng hay chi tiết của mình trong từng sự việc. Mà đặc biệt hai điều giới này nó liên quan tới là cúng dường, cúng dường. Và cũng có những trường hợp là liên quan, thật ra chúng tôi cũng có soạn cái bài này nó hơi kỹ để sử dụng máy chiếu. mà chúng tôi ỷ y là hôm nay có xài máy chiếu, do đó nó rất nhiều những cái nội dung mà cần nói mà chúng tôi không có in ra mà cũng không có nằm trong cái sách này. À, ví dụ như những cái trường hợp mà Phật tử chúng ta đó có những cái món mình cứ nghĩ rằng là cái đó là món quà của chùa tặng. À, đi chùa cũng muốn nhận quà từ chùa. Cái món nào chúng ta nhận hợp, món nào chúng ta nhận không hợp. Ở đây đang nói về cái điều giới là người chư tăng nhận những cái phần mà Phật tử cúng. Còn ở đây cũng có liên quan chúng ta là những cái món mà khi chúng ta đến chùa chúng ta được tặng. Cũng có những cái trường hợp mà chúng ta đến chùa chúng ta đòi quà. Có đòi nữa chứ không phải là không. Đòi quà mấy thầy phải cho quà. À, không cho không được. À, cái nào mà chúng ta nhận là hợp, cái nào mà chúng ta nhận là không phù hợp, thì những điều đó nó có. Mà giờ soạn xong là giờ không nhớ để mà nói chi tiết từng sự việc. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý các vị, à, với cái tâm thành của mình, thì khi chúng ta đến thì chư tăng mà có tặng quà gì đó thì đó là giống như một cái sự động viên gì đó với mình thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là chùa này là mấy thầy thương mình, mấy thầy thương, còn chùa kia là quý thầy không thương, không quan tâm. Do đó đi những ngôi chùa nào mà được mấy thầy quan tâm. Quan tâm quá tổn phước đó. Do đó là chúng tôi để ý, chúng tôi thấy một cái thực tế thế này. Một ngày tu bác quan trai mà 3-4 ngôi chùa trùng nhau thì ngôi chùa nào là đông, ngôi chùa nào là vắng. À, ngôi chùa nào mà nấu thức ăn ngon thì ngôi chùa đó đông hơn. Một cái thực tế. Ngôi chùa nào mà sáng đến trước khi thọ giới bát quan trai được một cái món ăn sáng thì ngôi chùa đó cũng đông hơn. Rồi có những ngôi chùa mà khi mà tu học xong buổi chiều đó nhận quà mang về. À, nhận quà mang về mà quà là kinh sách, quà là băng đĩa thì cái đó cũng không có bàn. À, hôm nay tu bát quan trai, tu bát quan trai chỉ dùng đến ngọ thôi, quá ngọ không được dùng. Nhưng mà đi ra làm sao biết là xin cải, xin rau, xin này xin kia mai ăn về để ngày mai ăn. Có, chúng tôi thấy có nhiều Phật tử. Nhưng mà nếu như mà cái ngày đó là ngày tu học của chúng ta, rồi Phật tử hay là ở ngoài chợ người ta biết, người ta mang đến nhiều, người ta cúng mà ăn không hết, rồi quý thầy quý sư cô nói chúng ta hôi suốt nhận về dùng để không thôi là chùa không xài hết, thì những trường hợp đó chúng ta nhận về nó không sai. Nhưng mà nó sai ở cái chỗ là cái ngôi chùa đó là mình đi tu về thỉnh thoảng được nhận, do đó là đi chùa đó mà không đi chùa kia. À, nó sai là sai ở chỗ đó. Hoặc là hôm nào có thì là vui, không có thì cảm thấy nó thiếu thiếu, nó buồn buồn. À, cái đó là cái sai. Còn cái việc mà chư tăng ở các chú xứ mà thấy việc đó, à, hôm nay mà nhiều quá mà không cho Phật tử thì là để nó hư, do đó là cho, thì trường hợp đó là đúng, và mình nhận với cái tâm thanh tịnh là đúng. Chứ đừng có vì vậy mà ngôi chùa đó đông hơn. Mà cái thực tế là chúng tôi thấy như thế. Trùng một ngày tu, chùa nào mà có cái gì đó nó lợi ích cho chúng ta nhiều thì chúng ta lại đi đông hơn. Rồi liên quan tới nghe pháp của Phật tử cũng vậy. Cái vị hòa thượng nào mà giảng á, mà đạo tràng mà ít vỗ tay á, mà đạo tràng vắng vắng á, cái đó là chuyên về Phật pháp á, chuyên sâu về Phật pháp. Còn cái đạo tràng nào á mà thầy vừa nói dứt câu cái là vỗ tay, thầy nói đứt hơi cũng vỗ tay đó, thì cái đạo tràng á đi cho vui, đi cho vui, chứ không phải là đi để mà tập trung nghe pháp. Chúng ta cũng gặp những trường hợp đó rồi. À, nói đứt hơi bị vỗ tay, không biết bị hay là được. Tại cái lần đó chúng tôi đi giảng ở Cà Mau. À, Cà Mau xong cái là chúng tôi về Cần Thơ. Mà chúng tôi thì chúng ta thấy cũng hơi cái giọng nó cũng hơi là yếu, nó không được tốt, mà nó mệt. Từ Cà Mau giảng xong chạy về Cần Thơ giảng. À, giảng thì trong lúc chúng tôi nói là thông thường chúng tôi nói cái nội dung đó đó, À, cái câu đó chúng ta nói là liền, nó một hơi. Mà do hôm đó nó mệt, nói giữa chừng cái nó đứt hơi, giữa chừng nó chưa hết câu. Mà chưa hết câu thì làm gì mà hết ý, phải không? Chưa hết câu thì nghĩa là nói giữa chừng bị đứt hơi mà nghe thầy mà ngưng lại là dư vỗ tài. Không cần biết là cái nội dung giảng như thế nào, hết hơi hay không hay. Do đó là chúng tôi thấy là những đạo tràng nào mà chúng ta ngồi mà im từ đầu đến cuối, thì những đạo tràng đó là chú ý nghe, và những cái buổi triển khai hôm đó là cái chuyên sâu về giáo lý. Còn những vị đạo tràng nào mà đi rất đông, mà thầy nói xong là vỗ tay, nói xong là vỗ tay, thì những đạo tràng nó đa phần là đi chơi vui. À, đi xong rồi về hỏi hôm nay thầy giảng nội dung gì, à như thế nào kể nghe, chỉ để kể được câu à, thầy giảng vui lắm, phải không? Còn nếu như chúng ta à học xong về hôm nay có nhiều cái ý thầy triển khai nó mới lắm, nó sâu lắm, à mình ngẫm từng câu cảm thấy nó hay, à những người đó mới là người mà nghe đúng pháp. Mà mấy thầy mà giảng chuyên sâu về giáo lý thì cũng không cần mà phải là đạo tràng đông, không cần mọi người vỗ tay. Bởi vì cái người mà chuyên sâu về giáo lý là cần cho chúng ta nắm những kiến thức mấy thầy truyền trao. Mà kiến thức nào mà truyền trao một cái ý hay thì cần của chúng ta là một cái tay, là một cây viết, và một tay là miếng giấy, ghi cái câu đó vào liền. Còn nghe cái câu hay mà hai cái tay đưa lên vỗ một cái, vỗ xong rồi là không nhớ là mình vỗ cái câu gì. Cái đó là cái thực tế. Do đó là những cái này là cũng là những cái mà nói chúng ta rút kinh nghiệm đó, lưu ý đó. Do đó là đừng có thấy là cái giảng đường nào mà mấy thầy giảng pháp mà ở dưới hội chúng ngồi ít, chúng ta nghĩ rằng chắc gì đó giảng dở. Không phải vậy. Thường là giáo lý mà sâu mà cao, ít có người nghe, ít có người nghe nổi, ít có người theo nổi. Hoặc là không pha những cái câu chuyện vui, không pha những một hai câu nhạc gì đó. Mà những người mà theo được là những cái người mà cái năng lực, cái trình độ, cái tiếp nhận của người đó cao. Còn những người mà cần vui, cần nghe câu chuyện vui, rồi cần nghe những cái bài nhạc, cần những cái sự pha trò, thì những người đó là đi để tìm cái niềm vui. Mà cái đó là cái số đông. Số đông. Do đó là chúng ta học, mặc dù tôi kể những cái chuyện loanh quanh như thế này, nhiều lúc chúng ta thấy nó không dính vào bài, nhưng mà những cái đó là những bài học cho mình, để cái suy nghĩ của mình nó sẽ khác đi. Đừng có mà lên trên mạng rồi bắt đầu vào một cái trang web chuyên vào những cái bài giảng. Chúng ta mà nhìn theo thứ tự, ai có nhiều bài giảng thì người đó là giảng sư nổi tiếng. À, ai ít bài giảng thì đó là những giảng sư là dở hơn. À, chúng ta phân ra theo số lượng bài giảng. Hoặc là thầy nào mà trên báo Giác Ngộ mà có đăng tên là thầy đó là giảng sư nổi tiếng. À, thầy nào mà đi giảng mà tìm trên báo Giác Ngộ không thấy tên thì đó là giảng sư thường thường hoặc là chưa có tiếng, không phải vậy. Cái chính là những cái người đó truyền cho chúng ta nhận được cái gì. Do đó là đừng đánh giá quý thầy thông qua sự nổi tiếng, đừng đánh giá thầy là thông qua là những cái việc mà thầy đã làm được. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình chê người này, chê người kia. Ý chúng tôi muốn nói các vị, nghĩa là thầy thì có rất nhiều cấp bậc, trò cũng có rất nhiều cái trình độ khác nhau. À, có người thì là ở trình độ là cấp 1, có người cấp 2, có người cấp 3. Thì mấy thầy cũng phân ra thầy này giảng với cái nội dung mà gần gũi ở cấp 1, thầy kia là ở cấp 2, thầy nọ cấp 3. Nó cũng giống như là chúng ta thấy là trường tiểu học, thì trên thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu trường tiểu học, hoặc là ở một cái tỉnh thành nào, một cái tỉnh bao nhiêu học sinh là tiểu học, lên cấp 2 còn bao nhiêu, lên cấp 3 còn bao nhiêu, đại học còn bao nhiêu người. Càng lên những cấp cao là càng thấp. À, do đó là những vị mà dạy những cấp thấp là nhiều người biết hơn, mà không phải những vị đó là giỏi. Mà ở đây mình cũng không có phân biệt là không phải là người dạy cấp 1 là dở, người dạy cấp 3 mới giỏi, không phải vậy. Mà tùy theo cái đối tượng mà cái người đó triển khai. Tùy theo cái đối tượng. Còn quý thầy cũng vậy. Tùy theo cái đối tượng của chúng ta học À, chúng ta là mới vào năm thứ nhất, mấy thầy dạy khác. Năm thứ ba, năm thứ tư dạy khác. À, càng ngày càng nâng lên. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta tu học, hay dùng hai từ nó đi liền nhau là tu học. Do đó kiến thức mà truyền cho chúng ta thì gọi đó là học. Cái bên cạnh đó cần hơn đó là cái tu. Do đó là trong quá trình triển khai, mấy thầy lòng những cái lời khuyên. À, lòng những cái lời khuyên giống như hòa thượng luật sư chúng ta. Ví dụ có nhiều buổi hòa thượng lên lớp giảng cho chúng ta, mà hòa thượng dành hết phân nửa thời gian khuyên chúng ta tu, phân nửa thời gian còn lại mới là triển khai việc học. À, cái tu nó cũng rất là cần chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những cái gì đó, chứ không phải là vào cái phân tích bài vở rõ ràng khung sườn như thế, à, triển khai như thế mới là hay, mới là sư phạm, mới là đúng. Nó không phải vậy. À, khi nào mấy thầy đứng dạy ở một cái trường học, hoặc là đó là dạy học thì sẽ như thế. Còn khi nào là vào đạo tràng thì gọi là đạo tràng tu học. Có tu và có học, mà đặt chữ tu trước là quan trọng ở tu nhiều hơn. Nhưng mà chúng tôi phân tích vậy, mà tại sao chúng tôi không làm như vậy? Xin thưa rằng mỗi người nó có một cái riêng. Quý vị ở đây đa số ai cũng lớn tuổi hơn chúng tôi, mà chúng tôi khuyên tu hoài thì nó cũng dễ chán. Cái năng lực chúng tôi cũng chưa đủ để mà khuyên các vị tu, phải không? Thỉnh thoảng lòng một vài ý thôi, chứ đâu có dám mà dùng 10 phút, 20 phút để khuyên các vị tu trước khi đi vào bài. Do đó chúng tôi thường dành thời gian lên lớp, chúng tôi triển khai vô bài. Thỉnh thoảng chúng tôi lòng vào vài cái ý. Còn hòa thượng thì nói làm sao chúng ta cũng nghe được hết, phải không? À, từng câu từng chữ, cái lực của hòa thượng tu tập, nghe cái tên cái danh của hòa thượng là chúng ta cảm thấy là một từ hòa thượng dạy là chúng ta cảm thấy nó sâu, cảm thấy nó rất là cao, cảm nhận nó ở một cái chiều sâu mà không giống như là cảm nhận những cái lời nói đó từ chúng tôi. Do đó là tùy ở mỗi người có cái cách triển khai khác nhau, nhưng mà cái chính thì vừa triển khai kiến thức, chúng ta cũng lòng những cái ý để khuyên chúng ta tu. Đừng có nói rằng là gặp mấy thầy cứ là khuyên tu hoài, lặp đi lặp lại cảm thấy chán. Có nói câu đó chưa? À, mình không thực hành, do đó quý thầy mới khuyên. Còn vừa khuyên điều nào mà về thấy chúng ta áp dụng, chúng ta khắc phục, chúng ta sửa liền, thì mấy thầy cũng là không nhắc lại, tốn thời gian. Nhưng mà thỉnh thoảng mấy thầy khuyên để chúng ta nhớ, hoặc là những điều chúng ta chưa chuyển đổi được, chưa áp dụng được, thì chúc quý Phật tử chúng ta luôn an lạc trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.